Nếu người chưa biết đạo mà ở núi trước thì chỉ thấy núi ắt quên đạo. Khi đó mình thấy núi là quên đạo. Nếu người chưa ở núi mà trước đã biết đạo thì chỉ thấy đạo quên núi. Nếu mà mình đã ngộ, đã biết được đạo rồi thì ở núi mình vẫn thấy đạo mà quên núi. Còn nếu mình chưa có biết đạo mà ở núi thì thấy núi mà quên đạo. Quý vị thấy mấy cái câu này răng nhắc chúng ta hết sức là kỹ. Nên ở núi, nhưng mà khi nào biết đạo. Còn chưa biết đạo mà ở núi, thấy rừng chứ không có thấy đạo. Quên núi thì đạo tánh làm vui vẻ tinh thần, quên đạo thì bị núi non làm hoa mắt. Nếu mình ở núi mà chỉ nhớ đạo quên núi thì như vậy đó, cái đạo tánh nó làm cho mình tinh thần vui vẻ. Còn nếu mình ở trên núi mà thấy núi mà quên đạo thì làm cho con mắt mình nó bị hoa, nó bị lòa đi chứ không có lợi ích gì. Do đó người thấy đạo quên núi ở chốn dân gian vẫn lặng, người thấy núi quên đạo ở trong núi cũng ồn náo. Đó, thì quý vị thấy hai cái nó rõ ràng. Nếu mình thấy đạo thì ở nhân gian cũng vẫn lặng, còn mình chưa thấy đạo ở trong núi cũng vẫn ồn. Nói đây thì tôi nhớ, vì tôi hồi xưa có cái bản chất thích ở núi, cho nên có một lần lúc mà thầy Tịnh Đức thầy còn xin tiền, tôi hay rủ thầy leo núi. Kỳ đó chúng tôi leo núi Thị Vải. Khi leo núi Thị Vải thì tôi thấy một cái ông cư sĩ vác một bó tre nặng từ trên núi đi xuống, mình mẩy mồ hôi nhễ nhại, thấy khổ quá. Tôi mới hỏi thầy Tịnh Đức, cái ông này ở đâu mà vác một bó tre nặng như vậy mà từ trên núi đi xuống thấy khổ sở quá. Thầy Tịnh Đức mới kể lại cho tôi nghe, nói đây là một ông thầy, hồi xưa ông ham tu lắm, ông lên núi Thị Vải, ông lấy kiếm được một cái hang, cho ông vô đó ông tu, thành ra rất là tha thiết tu hành. Nhưng rồi sau một lúc có một cô ni cũng ham tu lắm, cũng lên gần đó, cũng tìm được cái hang rồi ở đó tu. Rồi hai vị ở trên núi vắng vẻ tu, nhưng mà thời gian sau cái cô ni có thai. Rồi ổng phải để tóc, ổng không biết làm gì, ổng mới đi núi, ổng chặt cây về tre đem xuống bán đổi gạo. Đó thì quý vị mới thấy ham tu muốn ở núi mà không thấy đạo. Đó, không thấy đạo rồi bị cảnh nó chi phối. Còn nếu mình thấy đạo thì dầu cho ở thế gian cũng vẫn yên. Nên cái trọng tâm của người tu là thấy đạo, chứ không phải trốn cảnh. Mà gần đây cũng có nhiều người có quan niệm sai lầm đó, nghĩa là nó muốn tu phải vô non vô núi tu mới được. Mà vô non vô núi tu mà không hiểu đạo thì gặp cái gì đó cái nó vướng mắc rồi nào không hay, mà từ đó rồi nó còn xa đọa hơn là người ở thành thị nữa. Đó, đó là cái rõ ràng. Cho nên lời ngài nhắc ở đây rất là chí lý. Cần phải rõ ấm vô ngã. Vô ngã thì ai ở nhân gian, nếu biết ấm nhập như không thì xóm làng sẽ quang vắng, có khác gì hang núi. Như người ba độc chưa bỏ, sáu trần còn nhiễu loạn, thanh tâm tự mâu thuẫn thì có quan hệ gì đến sự huyên náo hay yên lặng của nhân gian hay hang núi đâu. Đó. Nếu chúng ta ở giữa thành thị mà chúng ta thấy rõ thanh năm ấm này là vô ngã, vô ngã thì có ai làm phiền mình. Mình đã không thiệt thì người không thiệt thì ai làm phiền mình? Còn nếu thấy biết năm ấm và sáu nhập đều như hư không thì cả xóm làng đều quan vắng hết, cũng giống như ở hang núi vậy, chứ không có gì. Như vậy thì cái trọng tâm của người tu là phải thấy, phải biết đạo đúng như thật rồi thì sự tu hành mới dễ dàng, ở đâu tu cũng được. Còn nếu chưa thấy đạo, chưa biết đạo mà đòi chỗ này chỗ nọ thì chỉ là trở ngại, chỉ là sanh chuyện lôi thôi, chứ không lợi gì. Vả lại, đạo tánh chan hòa cùng khắp như hư không, vạn vật vốn chẳng hệ lụy, lòng chân từ bình đẳng thì thanh sắc nào chẳng phải đạo ư? Do vì kiến đạo hoặc sanh bèn thành luân chuyển vậy. Ở đây Ngài nói, nếu mà chúng ta nhận được cái đạo thì cái tánh đạo nó là chan hòa, nó là bủa khắp, không có giới hạn, thì còn cái gì mà hệ lụy? Thì như vậy cái lòng từ bi bình đẳng chân thật đối với tất cả pháp, chỗ nào cũng là đạo hết, không có ngăn ngại. Còn nếu ngược lại, người cái kiến đạo hoặc sanh, kiến đạo là tức là cái thấy nó không đúng lẽ thật á, thấy không đúng lẽ thật, cho nên cái mê hoặc nó sanh, mà từ cái mê hoặc sanh bèn thành luân chuyển, tức là nó đưa đẩy chúng ta trôi lăn trong sanh tử. Nếu như biết rõ cảnh chẳng phải có thì trước mắt không gì chẳng phải là đạo tràng. Biết rõ vốn không, do đó chẳng duyên mà chiếu viên dung pháp giới, giải và hoặc nào khác, lấy hàm linh để biện lọc, để biện lòng bi, dứt tưởng niệm để rõ, để mà rõ trí. Như vậy nếu mà chúng ta biết rõ tất cả cảnh ở trước mắt nó đều là không thiệt thì nơi nào cũng là đạo tràng hết. Như vậy thì tự nhiên cái trí của mình nó chiếu soi tất cả những cái nghi lầm, tất cả cái cố chấp đều sạch. Thì như vậy cái lòng bi mẫn mình càng tăng trưởng, ở đâu trí tuệ cũng được sáng rỡ rõ ràng. Trí sanh thì pháp sẽ viên chiếu, lìa cảnh lấy diện quán bi. Nếu mà cái trí của chúng ta đã phát rồi thì chỗ nào cũng là chiếu sáng, cũng tròn đầy. Còn nếu mình đã sẵn ra lòng từ rồi thì ngay nơi cảnh, ngay nơi chúng sinh mà khởi cho lòng thương xót họ. Chứ nếu mà trốn cảnh thì làm sao có cái lòng từ bi? Bi trí lý hợp gồm thâu trái chúng sanh thì lấy gì làm năng độ? Nếu chúng ta đã có lòng bi và có trí tuệ, hai cái đó đầy đủ, thì như vậy rời chúng sanh làm sao chúng ta thể hiện lòng từ bi độ họ? Lòng bi rộng lớn độ hết chúng sanh, chiếu tạo cùng cảnh để trí viên mãn. Trí viên mãn thì lặng yên hay nguyên náo đồng xem như nhau. Lòng bi rộng lớn thì quán thân đều cứu cả. Ở đây nếu cái người tu mà lòng mình, cái lòng bi mình được rộng lớn thì như vậy là mình cần có, cần đối diện với chúng sinh để mà khởi tâm đại bi độ họ. Còn nếu cái trí của mình nó sáng, nó tạo cùng thì cần đối cảnh để mà mình chiếu soi. Chứ còn mình trốn tránh thì làm sao thể hiện lòng từ bi, làm sao phát ra được cái trí tuệ viên mãn? Trí viên mãn thì lặng yên hay nguyên náo đồng xem như nhau. Nếu mà chúng ta được cái trí tròn đầy rồi thì chỗ ồn, chỗ yên đều không khác. Còn mình được cái lòng bi mà được đầy đủ, tức là lòng bi rộng lớn, thì quán thân đều trước cả. Mình có cái lòng bi bình đẳng rồi thì kẻ quán, người thân đều phải cứu giúp. Cái chỗ này chúng ta tu có khi nhìn thấy những người chung quanh rồi mình sanh cái tâm hoặc là thương hoặc là giận, thấy cái người hiền lành họ gặp khổ thì chúng ta thương, thấy những kẻ hung dữ làm những điều ác thì chúng ta giận. Nhưng mà nếu khi cái lòng từ bi bình đẳng nó tràn đầy rồi thì lúc đó kẻ quán, người thân mình đều xem như nhau. Cái chỗ này là cái chỗ rất là khó, và mà nhiều người cũng không ưng cái chỗ này. Người ta nói rằng cái người hiền lương mình thương thì phải, còn cái kẻ hung dữ mà thương họ là thương sao được, phải không? Quý vị chịu thương mấy người hung dữ không? Lý do nào để mình thương họ? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta phải xét. Nếu cái người hiền lương mà họ gặp khổ, gặp khó, chúng ta thương, thương vì họ đã biết đạo đức, nhưng mà cái quả hay là cái nghiệp trước họ còn, nên bây giờ họ khổ, mình thương để cứu giúp cho họ qua cái cơn khổ. Còn người hung dữ, người ác độc mà mình thương thì thương sao đấy? Phải nghĩ người hiện đời ác độc hung dữ thì cái quả địa ngục luôn luôn ở trước mắt họ. Như vậy thì cái quả địa ngục ở trước mắt mà họ không hay, không biết thì chúng ta đáng thương không? Phải không? Cái khổ trước mắt mà họ không thấy, họ không biết thì đó là những người đáng thương. Thương là họ mê muội, họ sẽ khổ mà họ không hay, họ không biết, cho nên mình thương. Như vậy cái lòng từ bi quán xét vậy thì kẻ dữ, người hiền mình thương hết. Còn nếu mình có cái tâm bỉ thử, ai hiền thì mình thương, ai dữ mình nó đáng cái kiếp, thì phải không? Thì cho họ đi đâu họ đi. Nhưng mà thực tình họ dữ là vì họ chưa có tỉnh, họ chưa có giác, họ đang sống trong mê. Mà người mê muội là người đáng thương, cho nên khởi cái tâm thương họ, thương cái mê muội đó. Như vậy đâu cần ở lâu trong hang núi, mà theo chỗ tùy duyên, huống chi pháp pháp rỗng rang dung hợp, tâm tâm tịch diệt vốn tự chẳng phải có, ai gượng gọi là không. Thì chỗ này ai có quyển sách thì bỏ hai chữ thì có là sự huyên áo gì đáng gọi là huyên áo, có sự yên lặng nào đáng gọi là yên lặng. Nếu khi chúng ta tu mà biết rõ rằng mỗi pháp tánh nó là không tịch, bởi tánh không cho nên duyên hợp mới thành ra muôn pháp. Mà đã tánh không thì có cái gì mà không có hợp nhau? Còn tâm mình nó lặng lẽ, mà tâm lặng lẽ thì đâu có cái gì là có, đâu có cái gì là không, đâu có cái gì là ồn, đâu có gì là yên lặng nếu tâm mình thanh tịnh. Như vậy mới thấy rằng trí chúng ta đối cảnh thấy rõ bản tánh nó là không, duyên hợp hư dối. Chúng ta sống trong chỗ ồn náo mà tâm hằng thanh tịnh thì có cái ồn náo nào là cái làm chướng ngại cho chúng ta? Nếu biết vật và ngã hợp nhất thì kia đây chẳng gì không phải là đạo tràng. đâu còn thuận theo sự uyên áo của nhân gian hay nhàn rỗi ở nơi hang núi. À, nếu mà mỗi người tự biết rõ rằng vật và ngã, ngã là ta, vật là muôn sự muôn vật ở ngoài, hợp nhất thì kia đây chẳng gì không phải là đạo tràng. Nếu biết mình và muôn vật không có khác, không có ngoài nhau, con người duyên hợp mà có, muôn vật cũng duyên hợp mà có, đứng về mặt duyên hợp thì mình con người là tánh không, muôn vật cũng là tánh không. Thì như vậy mình và vật không có hai, không có khác, thì ở đâu nơi nào cũng là đạo tràng hết, chứ không phải tới chùa mới là đạo tràng. Thì đâu còn thấy ở nhân gian là ồn, ở hang núi là yên. Do đó bỏ động cầu tịnh là gông, ghét cùm yêu, lìa quán cầu thân là củi chán lòng ưa. Mấy cái câu này rất là hay, rất là thấu đáo. Nếu chúng ta bỏ chỗ động tìm chỗ tịnh, đó là chúng ta mang cái gông ghét, cái cùm yêu. Cái gông ghét là ghét chỗ động, đó cũng là mang gông. Ưa chỗ tịnh cũng là mang cùm, đó có là gông và cùm hết á. Cho nên không có ghét chỗ động mà cũng không ưa chỗ tịnh thì mới là cái người giải thoát. Còn nếu còn ghét động ưa tịnh là còn bị gông bị cùm. Lìa quán cầu thân là củi chán lòng ưa. Nếu chúng ta tìm người thân, ghét người sơn hay là ghét cái người quán